Namo tassa bhagavato arahato sammabuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammabuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammabuddhassa.
Tuần rồi là mình nói tới cái yếu tố thứ nhất của thiền là thư giãn buông xả để cho thân tâm rộng lặng trong sáng. Thư giãn buông xả tức là để cho thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi nói là nghỉ ngơi vô sự tức là không có chuyện gì để làm. Nhưng mà thầy nhắc lại là đây là nói về thái độ tâm, chứ không phải là nghỉ ngơi là không làm gì. Ví dụ như lúc đó mình đang lái xe hay là mình đang đi bộ hay là mình đang làm một cái việc gì đó, thì ngay trong cái việc làm đó đó mình vẫn có thể là có một thái độ thư giãn buông xả. Thì lúc đó đó là cái tâm mình nó mới là rộng lặng trong sáng. Thì cái tâm rộng lặng trong sáng á, thì nếu như là mình ngồi một chỗ và thực sự cũng không có làm gì, lúc đó nếu làm thì chính là ngồi. Giả sử như mình ngồi, thường thường là người ta nói là ngồi thiền chẳng hạn, thực ra là ngồi thiền tức là ngồi để cho tâm thư giãn buông xả và nghỉ ngơi vô sự, hay là thư giãn buông xả để cho tâm rộng lặng trong sáng. Đó là yếu tố mà cơ bản nhất. Thực ra là chỉ với yếu tố đó thôi, chẳng cần cái gì khác, thì cũng đã là đủ là thiền rồi, chẳng cần thêm gì cả. Thì thầy nhắc lại một chút xíu về cái thư giãn buông xả và để cho tâm rộng lặng trong sáng, hay là an nhiên vô sự. Cái chữ an nhiên vô sự này hay là cái thứ buông xả này đó, nó có nghĩa là cứ để mọi sự mọi vật như nó đang là, tức là mình không có can dự vào, mình không có can thiệp vào, không phê phán hay là không phán đoán hay là không giải quyết hay là bắt không cho là phải là sẽ là. Nhớ mấy cái điều đó cho thật là rõ ràng, thì lúc đó mình mới hiểu rõ cái thái độ mà buông xả là như thế nào. Chứ không phải là buông xả là mình loại bỏ một cái trạng thái nào đó. Thường thường là mình, ví dụ như mình buông, thì mình buông xả có nghĩa là mình muốn là loại cái buồn nó ra. Mình đang đau khổ thì mình buông xả có nghĩa là mình muốn loại cái đau khổ đó ra. Nhưng loại tức là trong đó mình đã là cho nó là thế này, nó phải là thế kia, nó mong rằng là nó sẽ là thế nọ, thì như vậy tức là không phải là buông xả. Như vậy là mình đang có cái thái độ là can thiệp vào. Chính xác là dùng từ can thiệp vào là hay nhất, tức là mình có cái thái độ can thiệp vào. Trong cái can thiệp đó tức là mình có ý phê phán hay là phán đoán hay là giải quyết hay là cho nó phải là thế này thế kia gì đó. Khi mà mình có cái ý phán đoán, phê phán hay là giải quyết, thì mình sẽ cố gắng để mà làm thế nào để thay đổi tình hình cho nó trở nên một cái khác. Thì như vậy đó, tức là một quá trình trở thành. Mà chúng ta biết rằng là trong Phật giáo đó, một cái quá trình mà để cố gắng để trở thành, thì đó, cái quá trình đó chính là cái quá trình thập nhị nhân duyên, tức là cái quá trình mà tạo ra cái luân hồi sinh tử, phiền não khổ đau. Thì có nhiều khi đó là mình núp bóng dưới cái nhãn hiệu là mình tu hành, cho nên mình cho rằng là mình tu hành thì mình có quyền là mình tinh tấn cho thiệt nhiều để mau tới niết bàn. Nhưng đó cũng là một trong những cái yếu tố để mà tạo ra cái luân hồi sinh tử. Thế còn đợi niết bàn thì tự nhiên niết bàn là có nhiều cái nghĩa của nó. Niết bàn là tịch tịnh, tức là vắng lặng hoàn toàn. Thì cái rộng lặng, cái vắng lặng hoàn toàn thì nó phải là thư giãn buông xả và không có, coi như là không để yên mọi chuyện như thế nào là nó như vậy, thì khi đó mới là vắng lặng hoàn toàn được. Sanh ti là vắng lặng hoàn toàn. Rồi là si tá có nghĩa là nguội lạnh, tức là nó hoàn toàn là nguội lạnh. Nguội lạnh là cái nguội lạnh, tức là không còn một cái ngọn lửa nào của cái tham sân, không còn có một sự bốc cháy của tham sân nào nữa, cho nên nó mới gọi là nguội lạnh. Niết bàn là cũng được định nghĩa là nguội lạnh. Khi nào mà mình ngồi mà mình thư giãn buông xả và trở nên nguội lạnh hoàn toàn. Bây giờ ví dụ như này, bây giờ mình đang buồn hay là mình đau khổ, thì mình vẫn cứ bốc lên cái ngọn lửa là muốn làm sao mà giải quyết cho xong cái buồn này, giải quyết cho xong cái khổ này, thì chính cái đó là cái là làm cho nó càng là phức tạp thêm. Nhưng mà bây giờ mình buồn mà mình cứ coi như là nguội lạnh hoàn toàn đi, tức là nó buồn thì mình cứ để yên buồn như vậy mà nguội lạnh hoàn toàn đi, không có một chút khởi lên là phải thế này hay là phải thế kia gì cả, thì để xem là lúc đó nó sẽ thế nào. Lúc đó nó sẽ không còn có một cái đối kháng gì trong đó hết, nó hoàn toàn nguội lạnh, nó hoàn toàn tịch tịnh. Thì chính cái tịch tịnh đó là paramang sukhang, cho nên là santi paramang sukhang, tức là cái sự tịch tịnh đó chính là niết bàn, là cái an lạc tối thượng. Trong khi đó thì mình đang buồn, thì mình là muốn dẹp cái buồn đó đi để mình đạt được một sự an lạc tối thượng, thì lúc đó chính là mình đang tạo ra cái sự xung đột, tạo ra mâu thuẫn, tạo ra phiền não, tạo ra luân hồi sinh tử. Vì vậy cho nên ngay cái yếu tố đầu tiên thôi là cái yếu tố buông xuống cái bản ngã mà lăng xăng muốn tạo tác, muốn hình thành cái này, muốn đạt được cái kia, muốn dẹp bỏ cái nọ, mà cứ để yên pháp như nó đang là. Thực ra nếu mà mình có một cái thái độ mà mình buông ra được, pháp nó đến như thế nào đó thì mình cứ giao phó cho pháp. Ở bên đạo Thiên Chúa đó thì lúc đó người ta gọi là giao phó cho Chúa, tức là mình Chúa làm sao là tôi theo nấy, Chúa biểu sao tôi theo rồi đấy, nghĩa là Chúa đang biểu tôi buồn thì tôi cứ buồn đấy, tôi cứ để yên vậy mà cứ buồn đấy, tôi không can thiệp vào nữa. Thì lạ lùng là đúng là cái lúc mà mình hoàn toàn là không can thiệp vào nữa đó, thì lúc đó mình lại thật là nhẹ nhàng thanh thoát, và lúc đó mình trút như là trút bỏ một gánh nặng, loại bỏ được cái sự đối kháng. Lúc đó nó không còn có cái sự đối kháng nào hết, không muốn trở thành, không muốn cố gắng để trở thành cái gì cả, thì té ra lúc đó lại là niết bàn. Lúc đó lại là vân ý ra, là trở về với Chúa. Thì mình á, cho nên á, cái yếu tố mà mình tưởng là rất tầm thường, thực ra ngay khi mình ngồi xuống mà tâm mình hoàn toàn rỗng lặng trong sáng, không còn phấn đấu gì cả, không cần khởi lên một nỗ lực nào, hoàn toàn là buông xuống cho nghỉ ngơi vô sự hoàn toàn, thì lúc đó là một cái sự kỳ diệu mới là xảy ra. Bởi vì lúc đó là mình trả lại pháp cho sự vận hành thật sự của pháp, chứ không có xen cái bản ngã vào nữa. Không, bản ngã không muốn là thế này thế kia theo cái ý mình nữa, mà lúc đó là pháp đang vận hành. Khi nào mà mình có thể buông xuống để cho pháp như nó đang là, ví dụ như mình á, người ta đi kinh hành thì người ta cố gắng làm sao để mà đi kinh hành để mà nhìn xem có thử là mình đi kinh hành như thế nào, và cố gắng là tập trung tâm lại xuống để mình thấy cho nó rõ cái bước đi của mình. Thế nhưng mà trong đó đó là mình thấy là nó vẫn còn có một cái cố gắng để làm gì đó, chứ chưa thực sự là thư giãn buông xả. Nếu bây giờ mình đi mà mình đi vẫn cứ thông dong tự tại và mình thấy rất rõ là mình đang đi, nhưng mà không cần thêm bớt gì cả, cứ đi một cách tự nhiên vậy thôi, thì rõ ràng là lúc đó mình sẽ thấy là rất thông dong tự tại, rất tự nhiên thoải mái. Mà cái sáng suốt đó, cái sáng suốt đó không phải là cái sáng suốt, cái cố gắng để sáng suốt của cái ta, mà là cái tánh biết nó từ nó sáng suốt. Mình buông rồi thì tự động cái tánh biết nó sáng suốt, nó biết mình đang đi như thế nào rồi, thì mình đi như vậy thôi. Tức là để cho cái đi như nó là. Hay là nếu mình ngồi, mình để cái ngồi như nó là, không có thêm bớt gì cả. Ngồi một lát cái mình nói, mình bắt đầu mình nói là muốn là phải thế này phải thế kia, chứ không muốn nó là như vậy. Không muốn nó là như vậy mà là luôn luôn là phải là sẽ là theo cái bản ngã mà cứ lăng xăng đi tìm kiếm. Thì có thể mình vẫn ngồi nếu như mình có thì giờ, nhưng mà theo thầy thì đi đứng nằm ngồi hay là bất kỳ cái gì trong đời sống, tất cả cái bản thân cái đời sống đó, chính là thiền. Nếu như mình biết là thấy cái đời sống đó một cách tự nhiên, cái chữ tự nhiên là cũng là một trong những từ khó hiểu đó. Tự nhiên tức là như nó là, chứ không phải là tự nhiên mình muốn gì làm nấy. Cái mà tự nhiên muốn làm gì làm nấy là không phải tự nhiên, mà cái đó là cái đó gọi là buông lung phóng dật, chứ không phải là tự nhiên. Lại ra mình đang ngồi thì mình tự nhiên tức là nó ngồi thế nào thì nó ngồi vậy thôi, không thêm bớt gì cả. Nhưng mà mình khởi lên nó là muốn là ngồi như vậy nó chưa tới niết bàn, ngồi nó chưa như vậy nó chưa được an lạc, ngồi nó như vậy nó được cái gì đó, cho nên mình là cứ muốn là để mà đạt được những cái mà mình muốn. Chính cái lúc mà mình cứ khởi lên cái đạt được cái mình muốn đó thì lúc đó mình không còn là tịch tình, không còn là buồn lành, cũng còn là vắng lặng. Thực ra ngồi thì cứ ngồi như là đang ngồi, đi thì cứ đi như là đang đi, làm việc gì thì cứ là như đang làm việc đó. Nhưng mà khi mà mình mà làm cái việc đó với cái tâm mà sáng suốt, định tĩnh trong lành đó, tức là cái tâm rộng lặng trong sáng cho nó dễ cái đã, rồi còn mình nói sáng suốt định tĩnh trong lành sau. Khi mình thư giãn buông xả và cái tâm rộng lặng trong sáng, thì chính cái tâm rộng lặng trong sáng đó là nó sẽ soi chiếu, nó sẽ là dẫn dắt, hướng dẫn cho mình tất cả cái thấy, cái nghe, cái biết và mọi hoạt động. Mọi hoạt động lúc đó đều là nằm ở trong cái tánh biết soi sáng hết. Vì vậy cho nên đó là càng thư giãn buông xả chừng nào, xuống buông xả cho đến chỗ mà không có chỗ gì để buông xả, tức là tổn chi chi hữu, tổn dị chí ưa vô vi, nói như lão tử, tức là bớt xuống cho đến khi không còn gì cả, không còn gì bớt cả, hoàn toàn lặng lẽ. Thì á, thường thường á, cái lặng lẽ này đó người ta lại là hiểu lầm là thiền định. Nhưng mà ở đây mình không nói thiền định thiền tuệ gì cả, tức là khi mà mình thư giãn buông xả thì cái tâm nó sẽ là rộng lặng trong sáng. Thì rộng lặng á đúng là định, nhưng mà trong sáng á thì là tuệ. Cho nên trong đó đó thì cái rộng lặng trong sáng tức là cái mà người ta gọi thiền, thiền tông người ta gọi là tịch chiếu, tức là lặng lẽ chiếu soi. Lặng lẽ chiếu soi, mình cứ đi đứng nằm ngồi tự nhiên, không có cái bản ngã muốn thế này thế kia gì cả, thì tự nhiên là nó sẽ lặng lẽ chiếu soi. Bây giờ thầy ví dụ như thế này, thầy cứ đi thông thả tự nhiên, thì tới đây tự nhiên thầy đứng lại à? Không cần phải bạn ngạ nói gì hết á, không cần phải bạn ngạ nói là tới đó đứng lại đi chứ đừng có đi nữa, tới đó nó đùng cái bàn. Thực ra không cần, nó tự động nó tới đây nó đứng lại à. Cái tánh biết nó sẽ tự biết là mình đứng lại ở đâu hay là tránh qua cái gì là tự nhiên là nó biết rồi, chứ không phải là không cần phải lúc đó mà cứ lúc nào cái bạn ngạ cũng là khởi lên là phải thế này phải thế kia. Tự nhiên mình đi đây mình tới mình đụng cái cột là tự nhiên mình quẹo qua. Nó tự nhiên thôi. Cái tự nhiên mình cũng đi tới đây mình phải nói mình cái bạn ngã lại lăn xăng nói là tới trúng cái cột kìa. Đụng tới cái cột rồi đó, lo mà quẹo qua đi. Thì nó cũng như không. Thực ra không nói như vậy còn tốt hơn. Phải không? Không có cái bạn ngã nói như vậy còn tốt hơn. Bởi vì mình lặng lẽ mình vẫn tới đó được, đương nhiên mình cũng đi qua. À. Nhưng mà cái bản ngã của mình đó thì nó lại vẫn cứ là luôn luôn là muốn cứ điều khiển, muốn can thiệp, muốn phải là thế này phải thế kia đó. Mà tới đó là mình còn là nghĩ thế này nghĩ thế kia rồi phải thế này phải thế nọ đó, thì nó làm cho cái tâm mình nó đã bất an rồi, sợ hãi rồi, chưa tới đụng cái cột là đã quèo qua là đã sợ là đụng cái cột là u đầu là gì đó. Tức là giữa cái mình với cái cột có thêm vô một số tưởng tượng nữa để mà đau khổ, để mà giải quyết, để phải thế này, để phải thế kia. Mà trong lúc đó mình cứ hoàn toàn rỗng lặng trong sáng á, thì tới đó tự động nó cũng đi quẹo qua. Trừ khi là mình đang nghĩ đến Niết Bàn là coi chừng đụng đầu á. Tại vì sao vậy? Lúc đó tâm không có rỗng lặng, tâm bị Niết Bàn nó che mất cái rồi còn đâu nữa. Cái Niết Bàn tưởng tượng Niết Bàn ảo đó nó che mất. Thành ra là cái Niết Bàn thật nó đi đâu mất tiêu. Còn cái Niết Bàn mà ảo thì nó lại hiện ra nó che đi. Thì lúc đó đi mới là đụng đầu nè. Phải không? Cho nên là cái yếu tố mà rỗng lặng trong sáng đó, cái yếu tố mà thư giãn buông xả, vô sự, không can thiệp, cứ để pháp vận hành, cứ là giao phó cho Thượng Đế. Thượng Đế mà không khôn bằng mình sao? Mình muốn là con người mình là cứ muốn thay thế Thượng Đế. Bạn ngã là muốn thay thế Thượng Đế, muốn là phải thế này thế kia. Chưa tin Thượng Đế bởi vì nghĩ rằng là Thượng Đế đầu óc còn nhỏ hơn mình, cho nên là mình suy nghĩ suy tính rất nhiều. Nhưng mà pháp á là nó vận hành đúng hết từ đầu á. Một cái thác nước chạy từ trên kia chạy ào 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 xuống tới ngàn đó, thì đương nhiên là tại vì nó có một cái dốc thẳm thì đương nhiên là nước nó chạy tới đó thì nó phải ào ào xuống thôi chứ. Nhưng mà nào ào ào xuống rồi thì nó vẫn cứ là tiếp tục tới. Còn mình mà tới ngang đó là thấy sợ rồi đó, là bắt đầu là đau khổ đó, bắt đầu phiền não rồi đó. Đó. Tức là tại vì mình á, mình lúc đó mình khởi lên một cái giải quyết phải thế này, phải thế kia. Cho nên mình không đủ sáng suốt để mà ứng theo cái sự vận hành của pháp. Tất nhiên không phải là mình buông trôi, mình nhắm mắt hoàn toàn. Mà trong đó là cái tánh biết sẽ là soi sáng cho mình. Chắc là thầy có kể một cái chuyện này rồi. Có một lần thầy đi đến một cái chùa ở trên bên Đức Trọng á, thì cái chùa nó ở bên một cái con suối, suối lớn lắm, nói là con suối cho nhưng mà suối là tại vì là nước nó chạy trên đá, rồi nó chạy xuống những cái vực thác, à cái thác. Thế còn là nó cũng rộng lắm. Thì quý vị sư ở nơi cái ngôi chùa đó mới là rủ thầy bữa sáng đi tắm. Mà sáng trời lạnh mà mấy sư ở đó ta quen, ta xuống dưới suối ta tắm, rồi thôi mình cũng là mình cũng bất chước, mình cũng đi xuống đi theo đi xuống tắm. Mà thầy là không bơi, biết bơi là bơi sơ sơ vậy thôi chứ còn không phải là bơi mà cái chuyên nghiệp là không biết. Nhưng mà cái đoàn mà tắm á, tắm đó nó là cái đoàn sâu, tương đối sâu. Qua cái sâu đó nó bắt đầu nó mới chạy qua một cái thác, nó mới xuống một cái thác. Thì mình đang đứng tắm đó thì đến khi phát hiện á, thì té ra là khi mình đứng tắm á thì nó vẫn tiếp tục trôi mình đi. Trôi mình đến cái chỗ gần cái bờ thác á. Thì vị sư đó đó là ông là bơi rất giỏi, cho nên ông phóng ra. Ông thấy mình nguy hiểm mà mình phóng ra là ông chụp thầy lại, ông bơi vô. Nhưng mà khi ông bơi vô đó thì thầy lại là mình lại thấy rất rõ là nếu tiếp tục bơi kiểu này là thế nào cũng rớt xuống thác liền. Bởi vì á là cái lực mà bơi vô đó nó chậm hơn cái lực mà nó cuốn đi. Cho nên thầy mới nói là ông sư đó nói đừng bơi nữa. Bây giờ mình thả nó đi nhưng mà mình cứ bơi vô. Tức là thay vì bơi thẳng vô thì bây giờ mình cứ để, nhưng mà mình bơi mà bơi theo cái chạy xuống á thì mình cứ chỉ với có như lái vô thôi. Thì khi mình lái vô đó thì nó tới gần cái chỗ mà cái bờ thác á là mình vừa tới bờ. Thì lúc đó là từ cái sáng suốt mà nó nhìn thấy ra, tức là có giải quyết nhưng mà không phải là giải quyết theo cái tư ý của mình, mà giải quyết theo với cái tình trạng lúc đó, cái nhận định rõ ràng của cái tánh biết lúc đó. Thì giải quyết này là không phải giải quyết theo bản ngã mà là giải quyết theo tánh biết. Thì đúng là vừa đúng y chang là bơi vào thì nó tới sát vào cái chỗ mà chạy xuống rồi thì mình là vịn được vào cái bờ. Thì người ta có nói như thế này, nếu lỡ như mà nó trôi xuống thác luôn á thì lúc đó phải hoàn toàn thư giãn buông xả, để cho nó trôi tới đâu thì trôi, còn như mình cứ là coi như cứ kề nó thì nó sẽ trôi theo dòng nước nó đi. Còn nếu mà mình lúc đó mà mình gường lại là mình làm thế nào đó là coi chừng sẽ gặp nguy hiểm. Còn bên đó nó từ nó sẽ biết đi tới cái chỗ nào để nó có thể là nó sẽ lặn xuống dưới sâu rồi nó sẽ trồi lên lại, nhưng mà sẽ không sao hết, cứ buông thả tự nhiên. Cho nên cái mà trong đời sống á, cái thư giãn buông xả tự nhiên, dù là trong tình huống khó khăn, chứ không phải là mình nói mình ngồi thiền hay là lúc đó là mình làm gì, mà chính trong cái lúc mà khó khăn nhất á, mình vẫn có thể là nó ứng ra được cái tánh biết, nó sẽ là tự động giải quyết vấn đề một cách rất là ổn thỏa. Hôm nay thầy nói qua một yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ hai đó bây giờ mình vẫn trở lại yếu tố thứ nhất cái đã. Yếu tố thứ nhất là thay vì là mình nói mình thư giãn buông xả để trở về lại với cái thực tại đang là. Vậy ví dụ như là mình đang ở nơi thực tại đang là, mà là cái tâm lại khởi lên muốn cho là phải là sẽ là, muốn giải quyết, muốn làm cái này cái kia gì đó, thì lúc đó đó mình sẽ xem đó, tức là mình phải xem như thế này, là cái mà khởi lên đó là khởi lên do tánh biết thấy đúng pháp mà nó khởi lên, hay là nó khởi lên đó là do cái ảo tưởng của bản ngã. muốn thế này muốn thế kia mà là khởi lên, thì nó có hai cái khởi lên. Đó là một cái khởi lên của pháp, một cái khởi lên từ nó tánh biết ứng hợp với pháp mà nó khởi lên, thì cái đó gần như khởi mà không khởi, tức là do thấy như vậy thôi chứ không phải là khởi gì cả. Còn cái khởi là tự nhiên mình lại muốn nó phải thế này, muốn nó phải thế kia, tức là đó là thầy nhắc lại là cho là phải là sẽ là đó. Rồi mình lại cố gắng để mà thực hiện cái cho là phải là sẽ là đó, tức là trong đó có một cái lực mà muốn trở thành, tức là nói theo thập nhị nhân duyên thì đó là ái thụ hữu, đó là ba cái khâu mà ái thụ hữu, tức là do mình không đủ trầm tịnh sáng suốt, mình không đủ cái hoàn toàn trầm tịnh sáng suốt, cho nên á mình mới là khởi lên cái tâm muốn phải thế này muốn phải thế kia, rồi cái muốn đó nó đeo đặt mình, nó cứ thúc giục mình để mình phải thực hiện cho bằng được, thực hiện cái mà mình cho là phải là đó, cho nên gọi là ái thụ hữu. Mà cái ái thụ hữu này mình phải nắm cho vững, bởi vì nếu mình không biết rõ cái ái thụ hữu đó, cái mà khởi lên đó là ái thụ hữu hay cái khởi lên đó là nó đúng pháp. Ví dụ như vừa rồi thầy lấy ví dụ đó là do mình thấy cái tình trạng khác như vậy mà mình thấy ra cái cách là mình thuần theo cái pháp để mà mình đi vào hướng này, thì nó là không cần dùng lực nhiều, mình chỉ làm giống như cái bánh lái thôi, làm như cái bánh lái để nó lái bên vô bên đó thôi, chẳng mình không có dùng lực để mà bơi vào, bởi vì bơi vào thì mình kiệt sức rồi thì nó sẽ tống đi luôn. Còn bên này mình thuần theo cái dòng nước mà mình lái nó vô trong bờ thôi, thì nó vừa là nhẹ nhàng thoải mái, mà cái đó là do cái thấy thành á, cái đó do cái thấy mà mình làm. Giống như bây giờ mình đi tự nhiên cái mình thấy cái gì đó cái mình tránh qua, đó là do thấy mà làm, thì từ đầu nó cũng có giải quyết chứ không phải không giải quyết. Không có nghĩa là lúc đó mình thấy có một cái đống gai mà mình cứ bước lên, mà là lúc đó tự động là giải quyết, là thấy là làm, thấy là làm thì là khác. Thấy là làm tức là một cái việc làm mà hoàn toàn trực tiếp, rõ ràng minh bạch thì nó khác. Còn nếu như mà khởi lên một cái ý muốn mà mình không biết là cái ý muốn này có đúng hay không, nhưng mà mình vẫn cứ cho là như vậy, rồi phải là như vậy, rồi mình cố gắng để mà thực hiện cái ý đồ đó, thì cái đó là một cái khởi đầu của cái mà khởi lên đó gọi là buông lung phóng dật. Nhưng mà mình phải phát hiện ra rằng là trong cái lúc mà mình hoàn toàn lặng lẽ này, bây giờ mình đặt cái trường hợp là mình đang rộng lặng trong sáng, mình đang ngồi rộng lặng trong sáng. Thế bây giờ bước thứ hai là thấy ra được cái gì nó cứ khởi lên mà nó lôi kéo mình để phải là thế này phải là thế kia, thì cái đó gọi là buông lung phóng dật. Phải phát hiện ra được cái gì là buông lung phóng dật thì mới là làm cái bước thứ hai này mới được. Tại sao vậy? Tại vì nếu mình không phát hiện ra đó là buông lung phóng dật, mà mình là cho đó là thiền, mình là cho đó là mình đang tu tập, rồi mình cố gắng để mình thực hiện, thì vô tình lại rơi vào cái ái thụ hữu. Quý vị có nghe cái điểm này có thấy có rõ không? Tức là nếu mình không phát hiện được đó là buông lung phóng dật, mà mình cứ tưởng đó là thiền. Thí dụ như bữa sáng ngủ dậy cái là chưa kịp với là đi rửa mặt hay là chưa kịp tỉnh táo gì hết trơn á, là lo là trong bụng là đã lo lắng là mình ngủ hơi bị trễ chút rồi. Giờ ngồi thiền mình là trật rồi, tí mình bắt đầu là thấy là lo lắng. Cho nên bây giờ là mình phải cố gắng đó, rồi rửa mặt cho mau, rửa cho lẹ. Thì đó là gì? Đó là buông lung phóng dật. Lẽ ra thức dậy mình chưa tỉnh táo thì mình đang thấy là mình chưa tỉnh táo, đã đủ rồi. Rồi thì là mình cứ đứng dậy rồi mình xem thử cái dép để ở đâu, sọ chân vô chỗ đàng hoàng, đứng dậy rồi từ từ đi chứ đừng có đi liền rồi té. Đại khái vậy. Rồi mình đi tới chỗ rửa mặt, mình cứ bình tĩnh mình rửa mặt. Bây giờ mình lại là dùi 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 cái mặt xong rồi cái là lo mà đi. Thì chính đó là buông lung phóng dật. Cho nên thầy mới nói là nếu mình không phát hiện được điều này thì đôi lúc càng tu lại càng buông lung phóng dật. Tức là mình bị cái buông lung phóng dật đó nó lôi đi mà mình không biết. Cái buông lung phóng dật đó chính là cái ý đồ của bản ngã. Muốn làm cái gì đó, muốn là phải được cái gì đó. Tức là luôn luôn là muốn phải là trở thành. Tức là cái ý đồ trở thành đó là nó bốc cháy, bốc cháy cho nên nó không có là si tí, tức là nó không có người lành. Lẽ ra là người lành đi thì tốt hơn. Bình thường thôi chứ đừng cần thêm bớt gì cả. Cái thư giãn buông xả là như vậy đó. Bây giờ tình trạng của mình là đang như thế nào thì mình thấy như vậy. Rồi mình cứ đi rửa mặt, rồi mình cứ đi đàng hoàng. Chứ lúc đó là mình hấp tấp. Thành ra là toàn bộ là nóng bỏng. Nóng bỏng chứ nữa, nó không có niết bàn được. Trong tất cả những cái việc làm mà mình tưởng là tu hành đó thì lại là buông lung phóng dật. Mà buông lung phóng dật là đúng theo cái quy trình của nó đó, là nó sẽ đi theo là ái thụ hữu, tức là muốn, rồi là bị trói buộc trong cái muốn đó, không buông đi được, cho nên phải thực hiện cho bằng được, phải cố gắng thực hiện cho bằng được. Cho nên đó, thực ra như vậy để mình mới hiểu ra được cái trói buộc với là cái mà mở ra là khác nhau thế nào. Nhiều khi mình tu mình cứ trói vô, mình cứ tưởng là mình đang giải thoát, mà tái ra là mình trói buộc vô thêm. Mà cái tu hành, mục đích của tu hành là mở ra cho cái tâm nó rộng lặng trong sáng, và nó không còn một cái giới hạn trói buộc nữa, để cho cái tâm nó mở ra rộng lớn, vô giới hạn. Thì cái đó mới là đúng. Cho nên thầy mới thường hay nói thế này: bây giờ không cần biết là anh tu theo cái pháp môn nào, tu theo cái trường phái nào thì không cần biết, nhưng mà cái tâm của anh càng bị buộc lại hay là đang mở ra, cái tâm nó có mở ra được thông dong tự tại hay không, hay là mình đang trói buộc vào cái cách thiền này, trói buộc vào cách thiền kia. Mà ai nói mà có khác hơn cái phương pháp của mình cái thì là mình bắt đầu là thấy là bực mình rồi đó. Thì lúc đó là cái ta thiền đó nó càng ngày càng lớn ra, thiền càng tinh tấn chừng nào thì cái ta thiền nó lại càng lớn ra chừng đó. Rồi cái cố chấp nó lại càng nhiều hơn chừng đó, trói buộc nó càng nhiều hơn chừng đó. Thì như vậy coi như toàn bộ là đang đi theo cái con đường buông lung phóng dật, chứ không phải là thiền gì cả. Chữ thiền từ nó có nghĩa là rỗng lặng trong sáng, hay là lặng lẽ chiếu soi. Nó có lặng lẽ chiếu soi thôi. Bây giờ mình cứ lặng lẽ chiếu soi bình thường vậy thôi. Tuần trước là mình nói thư giãn buông xả để cho pháp từ nó vận hành như nó đang là. Đó là buông xả, thư giãn, an nhiên vô sự. Trong cái cuốn thầy viết là sống trong thực tại đó, thì đó là chương 1. Thế bây giờ là mình đang sau một tuần rồi á, thì bây giờ mình đang là ở trong tình trạng là mình đang thư giãn buông xả, đang rỗng lặng trong sáng, thì cái tâm nó khởi lên là muốn mau tới niết bàn, thí dụ vậy đi. thì mình phải biết phát hiện ra rằng là cái tâm đó chính là buông lung phóng dật. Cho nên á, mà phải phát hiện ra cái đó đúng cái đã, thì khi đó cái tinh tấn nó mới đúng. Còn nếu mình chưa phát hiện ra điều đó thì hồi nãy thầy nói đó, tinh tấn tức là cố gắng để chạy theo, để thực hiện cái mà ái thủ hữu. Còn ở đây đó, ở đây khi mình biết rằng là cái tâm nó là đang buông lung phóng dật, thì lúc đó đó là mình biết là đang buông lung phóng dật. Bởi vì cái buông lung phóng dật á, nó là ảo, cái đó không thực. Mình đang ngồi, mình đang đứng đây, thì cái đứng cái ngồi đây này thì là có thực. Nhưng mà cái mà mình khởi lên đó là ảo, cái khởi lên đó nó giống như giấc mộng á, cho nó không có thật. Nhưng mà tại vì cái ảo mộng của mình nó quá lớn, mà cái thực mình cũng chẳng thấy được, cho nên cái thực với cái mộng nó cũng giống nhau. Phải không? Tại vì mình đâu có thấy cái thực nó đang như thế nào đâu, cho nên mộng là có khi thực hơn là mộng, cái mộng là thực hơn là thực. Phải không? Lúc đó mình ham muốn đến cái gì đó, cho nên cái mà mình mà buông lung phóng đó, nó lại còn thực hơn là cái mình đang đứng đây. Mà cái đứng đây đó, nó mới có thân, có thọ, có tâm, có pháp. Tức là nó có cái hiện tượng mà thân thọ tâm pháp là thực. Cái thân là đang đứng ở đây đó, đang chiều trên cái đất này, rõ ràng là dưới bằng chân của mình đang chiều trên cái đất này rất là rõ, rất là rõ. Không khí xung quanh này đang nóng rất là rõ đó. Thì cái nói là cái thực. Cái thực là gì? Cái thực là cái mà từ nó đang là, không phải là mình cho là đó. Tức là nó bây giờ đang sao là nó vậy đó. Tức là đang nóng là nó nóng, đang lạnh là nó lạnh, đang đứng mỗi chân là mỗi chân, đang ngồi là mỗi lưng là mỗi lưng. Đó, tức là nó đang như thế nào á thì nó là vậy. Thì cái đó là cái thực. Cái thực hay là cái tự tánh, hay là cái tự tướng, tức là cái mà từ nó đang là, chứ không phải là cái mà mình ảo tưởng nghĩ ra. Còn ảo tưởng là gì? Ảo tưởng là cái mà đang ở nơi cái đang là đó mà lại khởi lên cái sẽ là. đã là, sẽ là cái gì đó, tức là nó không phải là cái đang là, thì cái đó là ảo. Phải không? Ví dụ bây giờ mình ở đây, đang ngồi đây, mà tự nhiên mình nhớ một cái chuyện gì ở Huế thì là ảo chứ gì nữa, bởi vì đâu có. Cái đứng đây, mình đang đứng đây, đang nói chuyện, đang khát nước, đó là chuyện thực. Còn cái chuyện mà mình bây giờ mình nghĩ ra chuyện ngồi Huế và mình cho là sông Hương núi Ngựa có đẹp kịch mấy đi nữa cũng là ảo thôi. Vì vậy cho nên cái khâu thứ hai là khâu thấy ra, thấy buông lung là ảo, thì là trở lại với cái thực tại. Thực tại là gì? Thực tại tức là cái tại đây và bây giờ đang là. Cái đang là tại đây và bây giờ, cái đó gọi là thực tại. Tại là tại đây và bây giờ. Còn thực tức là đang là đó. Cho nên nó là cái tiếng Phạn gọi là dạ tha phu ta. Tức là nó như thế nào thì nó là vậy. Dạ tha là như thế nào, phu ta là như vậy. Nó như thế nào là nó như vậy. Còn mình á, cái ảo tưởng á, là mình khởi lên bây giờ mình đang đứng đây, thì thực ra niết bàn nó đây rồi, nhưng mà tại mình không thấy ra vì nó quá lặng lẽ. Nó quá nguội lạnh, nó quá lặng lẽ, cho nên không thấy. Cái tâm mình nó cứ bốc làm sao thấy nổi. Cho nên á, chính cái bốc đó là buông lung phóng dật. Vậy thì bây giờ thế này, khi buông lung phóng dật, mình thấy ra được buông lung phóng dật đó là ảo, không phải là cái thực đang là, thì lúc đó mình trở về với cái thực đang là. Ví dụ như bây giờ mình đang đi như thế này mà mình không thấy, mình mất cái đang là đây, mình đang sống với cái ảo. Mà còn cái mà đang bước, đang đi, đang thở, đang đầy tất cả mọi cái đang đang cái thân thọ tâm pháp đây là mình không thấy, tức là mất đi cái đang là. Vậy thì bây giờ trở về với cái đang là, trả lại cái đang là cho như nó đang là thì như vậy gọi là tinh tấn. Bởi vì sao? Bởi vì chữ tinh tấn có nghĩa là không buông lung, tức là bây giờ anh trở về tròn, anh trở về với cái đang là, tức là tinh tấn. Bây giờ khi mà trong đó đó là nó hàm cái mà thư giãn buông xả, hàm cái thư giãn buông xả đó, tức là nếu cái mà mình khởi lên cái ảo tưởng đó mà bây giờ mình trở về với cái thực tại chính là thư giãn buông xả, phải không? Tại vì khi mà mình đang đi như thế này mà mình nghĩ tới chờ đó thì tự nhiên á, bỗng nhiên á là có một cái lực một đẩy cái chân mình tới cho nhanh tức là lúc đó là mình phải đi cho nhanh để tới chờ chân thôi hết cả rồi thì lúc đó đó là nó đẩy mình đi nhanh hơn. Nhưng bây giờ nếu mà mình trở về với thực tại đó thì lúc đó mình sẽ thấy rằng là mình bước đi mình sẽ là trở nên đi vẫn thông thả, có thể mình đi nhanh nhưng mà lại không hấp tấp, đi nhanh đi chậm là nó vẫn là bình thường, tức là đi nhanh đi chậm thì không sao, nhưng mà trong đó có một chút áp lực thì nó trở thành hấp tấp, phải không? Trong đó nó có một chút áp lực, thế cái áp lực đó nó chính là cái áp lực của ảo tưởng, chính là cái áp lực của cái buông lung đó, phóng dật đó, cho nên nó mới đẩy đi. Cho nên bây giờ nếu mà mình trở về với thực tại, trở về với thực tại chính là thư giãn buông xả, thư giãn buông xả chính là tinh tấn, phải không? Tinh tấn là trở về với thực tại chứ không có buông lung phóng dật. Như vậy khi mình trở về với thực tại, hay là mình nói cách kiểu khác là mình thư giãn buông xả, để cho thân thọ tâm pháp như nó đang là, thì như vậy là chính là tinh tấn. Như vậy người ta tưởng là tinh tấn, bây giờ mình mới coi chừng, nếu như tinh tấn là một áp lực để cái chân mình tới, làm cho mình trở nên hấp tấp căng thẳng, chính lúc đó là cái cố gắng, mà cái cố gắng của cái buông lung phóng dật, chứ không phải là tinh tấn. Cho nên nếu mà định nghĩa tinh tấn là cố gắng là sai lầm. Mặc dù rất nhiều phương diện khác có thể định nghĩa tinh tấn là cố gắng, nhưng mà ở đây đó mà tinh tấn mà cố gắng vô đây là trật liệt. Nhưng mà nói cố gắng cũng được, cố gắng đó là cố gắng trở về. Bởi vì sao mà phải cố gắng trở về? Thực ra là bởi cái lực mà nó buông ra đó nó mạnh quá, nó cho nên trở về mới thành nó cố gắng. Chứ thực ra buông, thư giãn buông xả cái là nó hết rồi, chứ đâu có gì đâu. Thư giãn buông xả cái thì nó trở về liền. Nhưng mà tại vì cái mà buông lung phóng dật nó quá mạnh, cho nên nó lôi kéo quá, cho nên mình mới có cảm tượng như là mình phải cố gắng lắm mới là trở về lại với thực tại được. Giống như bây giờ một em bé đang ngồi học, mà em này là thích múa lân, mà nghe ngoài kia đánh trống múa lân á, là trong lúc đó không có cách gì mà còn mà học hành gì được nữa hết trơn á. Lúc đó là cái tâm trí là toàn là hướng về cái mà múa lân đó. Tức là lúc đó cái lực mà buông lung phóng dật nó quá mạnh. Rồi bây giờ này, làm mọi cách để mà cố gắng làm thế nào để mà đi coi múa lân cho được á, thì lúc đó là không phải là tinh tấn. Tinh tấn đó mới là chết á. Chẳng thà lúc đó mà làm biếng là tốt nhất. Lúc đó mà làm biếng lại một cái là tốt nhất, là khỏi phải đi. Đó. Như vậy cái yếu tố thứ hai là, mà yếu tố thứ hai này cũng chưa có thêm vô gì cả, bởi vì yếu tố thứ hai cũng là yếu tố thứ nhất. Tức là yếu tố thứ nhất là thư giãn buông xả, thì nó cũng đồng với cái nghĩa là trở về với thực tại. mà trở về với thực tại á gọi là tinh tấn. Đó. Trong thư giãn buông xả từ nó đã là có yếu tố tinh tấn rồi. Tinh tấn ở đây hiểu theo cái nghĩa là chánh tinh tấn á, chứ không phải là tinh tấn là một cái cố gắng nào đó theo cái tham vọng, theo cái bản ngã, theo cái ham muốn này nọ, mà là trở về với thực tại. Có nhiều người á trở về với thực tại nó quá khó, thậm chí đó để mà giúp người ta trở về với thực tại đó thì đôi lúc là phải cho người ta là dính mắc vô một cái gì đó cả đã rồi đến nỗi mới khổ vậy đó. Ví dụ như bây giờ mình nói niệm Phật, thực ra cái mục đích niệm Phật là để gì? Mục đích niệm Phật là để đừng có khởi lên cái buông lung phóng dật. Nhưng mà bây giờ mình mắc niệm rồi cho đâu có thời giờ đâu mà buông lung phóng dật. Thì như vậy á, lẽ ra cái niệm Phật á là để đừng buông lung phóng dật. Nhưng mà bây giờ không thiếu gì người niệm Phật là vì buông lung phóng dật. Vì buông lung phóng dật mà niệm Phật. Vì nghĩ rằng mình sẽ được cái này, sẽ được cái kia, sẽ được cái nọ mà mình niệm Phật. Thì hóa ra nó lại không có trở về với cái thực tại thanh tịnh được. Không trở về với cái sanh ti, cái si ta được. Thì đó chính là buông lung phóng dật, chứ không phải là tinh tấn. Nó dễ sợ vậy đó. Vì vậy cho nên là trở về với thực tại, bởi vì ở nơi thực tại thân thọ tâm pháp, thực ra nếu đừng có xen vào cái bạn ngạ để muốn nó thế này thế kia đó, thì cái thực tại đó đang vận hành rất là hoàn chỉnh. Mời pháp là đang vận hành một cách hoàn chỉnh, tại vì cái bản ngã mình xen vào muốn thế này muốn thế kia, phải thế này phải thế nào mà nó ra, nên thầy mới nói là thọc gầy bên đây. Tức là lẽ ra cái sự vận hành của người ta đang tự nhiên vậy, cái mình thọc gầy vô muốn phải thế này muốn phải thế kia, cho nên nó mới làm sai lệch đi. Thì cái sai lệch đó cái sai lệch đó là chính cái người khởi lên cái sai lệch đó chịu thôi, chứ không chẳng ai chịu hết trơn. Phải không? Chính cái sai lệch đó làm cho người đó chịu cái hậu quả của cái sai lệch đó thôi, chứ chẳng ai chịu hết trơn. Vì vậy cho nên đó, yếu tố thứ hai rất quan trọng đó là yếu tố trở về với thực tại, trở về với chính mình, trở về với thân thọ tâm pháp. Thì ở đây đó thầy cũng mở ngoặc thêm một cái này. Cái trở về đó, cái trở về tức là tinh tấn này, nhớ là trở về là tinh tấn đó. Cái trở về này á là trở về với thân tò tâm pháp như nó đang là. Tức là cái đang là đó là thân, thì chính là đang trở về với thân. Nếu cái đang là đó là thọ, thì trở về với thọ. Nếu đang là đó là tâm, thì trở về với tâm. Nếu đang là đó là sự tương giao giữa bên trong và bên ngoài thì đó là pháp, tức là trở lại như nó đang là, chứ không phải là mình phải cố gắng phải trở lại thân, hay là cố gắng trở lại thọ, hay là cố gắng trở lại tâm, hay là cố gắng trở lại pháp theo ý muốn của mình. Cái đó là vô cùng quan trọng đó. Thường thường cái người mà niệm thân á là cứ đi đâu đi chứ cứ về là niệm thân, về là về thân thôi. Nhưng mà lúc đó nó là thọ chứ không phải thân, thì tại sao lúc đó lại là không trở về với chính cái thọ đó? Thí dụ như bây giờ đang đi thì lúc đó là cái trở về là trở về với cái đang đi thôi, chứ trở về cái gì đâu. Trở về với cái đang đi tức là thân, niệm thân tức là trở về với thân. Còn nếu như lúc đó là mình đang có một cảm giác đau nhức, thì trở về đó là trở về với cảm giác đau nhức, hay là lúc đó là cái tâm của mình đang buồn, thì trở về trọn vẹn với cái đang buồn đó. Tức là cứ để yên cái đang buồn đó, nó như thế nào thì mình cứ để yên vậy, mình cũng đừng làm tăng nó lên mà cũng đừng làm cho giảm xuống gì hết, tức là cứ để yên vậy thôi, mình chỉ trọn vẹn trở về với cái buồn đó thôi, tức là niệm tâm. Hay là mắt mình đang thấy sắc thì mình là mình đang thấy là mắt mình đang thấy sắc, thì đó là niệm pháp vậy thôi. Tức là lúc đó là như thế nào thì mình trở về rỗng lặng trong sáng để thấy cái đó thôi, chứ còn không phải là nhất định phải trở về thân, hay là nhất định phải trở về thọ, hay là nhất định phải trở về tâm, về pháp gì cả. Thực ra cái gì nó tự động, nó mình là tự động nó thấy. Đang thân thì tự nhiên thấy thân, đang thọ thì tự nhiên thấy thọ, đang tâm thì tự nhiên thấy tâm, đang pháp thì tự nhiên thấy pháp. Nhưng mà khi một cái người mà đã đạt đến một cái trình độ mà trong sáng, tức là khi trở về với thực tại một cách toàn diện, thì lúc đó đó là thấy luôn cả cái sự vận hành của thân thọ tâm pháp. Thực ra mình không phải tách riêng cái thân ra, cũng không tách riêng cái thọ ra, cũng tách riêng cái tâm ra, tách riêng pháp ra, mà thân thọ tâm pháp là một sự vận hành đang là. Trong cái đang là đó, đó là có thân thọ tâm pháp. Cho nên mình thấy là thấy nguyên cả cái thân thọ tâm pháp đó, chứ không cần phải tách rời. Nhưng mà đương nhiên lúc đó đó, cái nào mà nó nổi trội lên thì tự nhiên mình sẽ thấy rõ hơn, đương nhiên vậy thôi. Cho mình không cần phải là tròn lừa một cái để mà trói buộc vào. Mà thường thường á là người ta lại là có cái trường phái niệm thọ là niệm thọ thôi, chứ không niệm gì khác. Niệm thân là niệm thân thôi, chứ không niệm gì khác. Niệm tâm là niệm tâm thôi, chứ không niệm gì khác, chẳng hạn như vậy. Thì cái đó đó có thể là lúc đầu thì được, nhưng mà nó vẫn không tự nhiên. Trong cái lúc mà vô trong cái trường thiền để mình như vậy thì được, nhưng khi đi ra ngoài á, ví dụ như mình đang đi chợ thì là cả, bây giờ mình nói là nguyên cả cái con người mình đang đi chợ, chứ đâu phải là thân đi chợ không, đâu phải là thọ đi chợ không, đâu phải tâm đi chợ không, mà mình chỉ trở về với cái đó thôi, mà là tròn vẹn của người mình đi chợ đó. Mà khi mình cầm cà rốt lên để mình coi thì lúc đó đó tay thì cầm nhưng mà mắt lại thấy, ý lại biết, cho nên nó cả mấy cái đó nó cùng xuất hiện một lần, nó cùng diễn ra để mình thấy nó một cách tự nhiên, thì lúc đó đó mới là gọi là trở về tròn vẹn với thực tại. Thế là, nhưng mà ở đây mình không nói tròn vẹn mà mình chỉ nói trở về cái đã. Cái bước thứ hai là thế này, tức là bước thứ nhất là mình có rồi, thế mà mình mà quên đi thì thôi, thì mình cũng nói bị lôi cuốn đi đâu không biết, mà mình mà sực tích lại đó tức là mình tích thức lại một cái đó, thì là mình thư giãn buông xả để trở về với thực tại. Tức là hai cái khâu, thư giãn buông xả thứ nhất, trở về với thực tại là thứ hai, là hai yếu tố đó gần như là một, bởi vì làm cái này thì nó có cái kia, cho nên nó là hai yếu tố đầu này là thư giãn buông xả, trở về với thực tại. Thì á, cái mà thực hiện cái trở về với thực tại là như thế này. Bây giờ mình đang làm gì đó, đang làm gì đó mà mình quên mình đi, thì là cứ nhớ trở về với thực tại thôi. Có thể một ngày á mà mình đã cái thói quen của mình á là quên cái thực tại đó, là giả sử như một ngày mình nói là 100% đấy, thì bây giờ mình hết 99% á là mình quên thực tại đi. Nhưng mà có cái lúc mình vẫn là thư giãn xả trở về với thực tại được, thì cứ hệ mà tỉnh thức một cái thì là mình liền thư giãn buông xả trở về thực tại một cách tự nhiên vậy thôi, chứ không phải làm cũng cố gắng làm gì cả. Thì cái mà mình luôn là thấy ra được cái mình trở về với thực tại đó đó, giúp mình có một cái trở thành một cái mà hoạt động tự nhiên của tánh biết với pháp. Thì á, tuần trước là mình tập thư giãn buông xả rồi, bây giờ trong tuần này tập lại, khi nào quên mình thì phải thì là trở về với thực tại, khi nào mà buông lung thì trở về với thực tại. Hễ buông lung là trở về với thực tại. Cái mà hồi nãy thầy nói đó, cái buông lung đó là một cái ảo, cho nên á, thấy buông lung cái là tự nhiên nó hết liền. Thấy ra đó là buông lung thì tự động nó hết liền, mà hết liền thì nó trở về thực tại liền. Cái trường này nó không có thời gian. À, cho nên nó là mình nói là sanditiko akaliko. Tức là cái trường này là nó thực hiện lập tức, không có thời gian. Rồi bây giờ thầy nói hai yếu tố đó thôi. Mà quan trọng là mình sống được. Sống được với những yếu tố đó. Mà yếu tố đó là có sẵn nơi mình, chứ không phải là mình vay mượn đâu hết. Cho nên nếu mình có ý thức là thư giãn buông xả, có ý thức trở về với thực tại, bây giờ chỉ cần như vậy thôi, đừng cần làm gì nữa hết trơn á, cứ chừng đó thôi. Một tuần mình thực tập cái mà thư giãn buông xả, bây giờ một tuần mình thực tập cái trở về với chính mình. Đơn giản như vậy, nhưng mà sau khi mình học xong một cái khóa là mình thấy rõ tất cả mọi yếu tố rồi á, thì mình sẽ trở thành nhuần nhuyễn rất là dễ dàng, không có khó khăn gì cả. Tất cả những cái điều mà đây nó không đòi hỏi một sự cố gắng phải làm kiểu này phải làm kiểu kia gì cả, cho nên không cần phải mất công mà đối chiếu với cái này đối chiếu với cái kia xem thử đã đúng cái này chưa, đúng cái nọ chưa, không cần gì cả. Tức là lập tức, cho nên là trường mình có thể làm lập tức, buông là buông lập tức và trở về lập tức, đơn giản như vậy đó. Thế thì cái trường này nó thực hiện được trong đời sống hàng ngày, nó trở thành ra là một cái mà tạm thời mình dùng chữ ý thức. Thật ra dùng chữ ý thức thì nó cũng là hơi trần chút xíu đó, tức là mình dùng đó là mình biết, thật ra biết là được rồi. Chữ biết là nó khác với ý thức rồi. Ý thức là một phần của cái biết, mà cái biết là đôi lúc không cần ý thức nó vẫn biết. Cái này là nó cái biết nó cao hơn cái ý thức một chút. Nhưng mà bây giờ mình nói ý thức cũng được, hay là mình nói mình biết, mình chỉ cần biết là mình thư giãn buông xả, biết trở về. Chừng đó khoảng cần làm cái chuyện gì nhiều. Đừng có để cho cái tâm nó, vì khi ví dụ mình theo một phương pháp thì mình phải coi từ phương pháp này như thế nào, mình làm đã đúng chưa. Rồi mình phải mỗi ngày là mình phải áp dụng lại. Còn khi mình trở về với thực tại là trở về lúc đó như thế nào là mình trở về lúc đó, chứ không có áp dụng cái gì cả, không có áp dụng bất kỳ cái gì cả, cho nên nó rất là khỏe, mà không cần phải nhớ gì cả, thức dậy cái lên nó thấy liền, không cần phải nhớ lại có thử là mình đã như thế nào gì cả, không cần. Cho nên nó rất là đơn giản. Rồi bây giờ thầy để thời gian cho đặt câu hỏi. Tại vì là mình chỉ nghe thôi đó, mà mình không có liên hệ được đến cái thực, thì nó sẽ là gần như chưa nghe gì cả. Cho nên mình phải liên hệ đến cái thực. Cái thực trong cái đời sống của mình đó, trong cái quá trình mà mình thực hiện những cái điều này đó, thì nó vướng mắc ở những cái chỗ nào, tại sao nó vướng mắc, cái đó cần phải nói lên đó, thì lúc đó thầy mới là gỡ cái chỗ đó, chỉ cái chỗ gồm vướng mắc đó ra. Thực ra là nếu thầy có tổ chức một khóa thiền thì mục đích tổ chức khóa thiền đó để cho những người Phật tử có thể đến để mà nói lên những cái mà vướng mắc của mình như thế nào để thầy gỡ thôi, chứ không có phải là đến đó để mà tập một gì cả. Nhưng mà những cái yếu tố mà thầy nói đây này thì mình sẽ ứng dụng trong cái khóa thiền đó. Sau này có thể thầy cũng hướng dẫn giống như kiểu này thôi. Tức là tới thì thư giãn buông xả thế nào rồi thì trở về với thực tại thế nào gì đó đại khái vậy thôi. À, nhưng mà chính khi mà sống ở đây trong một thời gian cái khóa thiền thì những cái điều mà mình thực hiện đó nó vướng mắc ở chỗ nào, cái chỗ đó mới là quan trọng đó. Chỗ đó là một cái chỗ mà mở ra đó, bởi vì nó chỉ cần là kẹt cái chỗ nào là vướng cái chỗ nào là mở cái chỗ đó là xong. À, cho nên đó, cái khóa thiền của mình là một khóa thiền mà thực tế, khóa thiền thực tế, chứ không phải là cứ biểu ngồi rồi xong rồi muốn làm gì đó làm rồi đâu tới trình thiền rồi. Mà trình thiền là có người lại còn trình thiền theo cái kiểu có sở đắc, cho nên nói là bây giờ con được thế này con được thế kia, thành ra là không thực tế. Cái chính của mình là vướng mắc, cho nên gỡ vướng mắc chứ không phải là đạt cái gì cả. Rồi bây giờ thầy để thời gian cho đặt câu hỏi.
Bạch thầy, đây là cái câu hỏi của người bạn con chứ không phải con, tại vì họ hỏi con không biết trả lời, tại vì con xin thầy giải quyết. Tức là khi mà họ nói là thực tập theo cái cách thiền của thầy đó, thì họ trở về với thực tại. Nhưng mà họ nói, họ ví dụ một chẳng hạn như là sang bên đường nhà con thì thường thường có bên đường mới chợ về thầy. Tôi nói bây giờ nếu mà em mà chú tâm tới cái vấn đề thực tại, tức là em đang đi đó, thì chắc chắn là đụng đầu vào xe. Thế thì bây giờ con bảo là, nhưng mà con có thấy rõ ràng là con không có cái tình trạng như vậy. Tại khi mà thực sự mà trở về với thực tại thì đúng là cái tâm rất là thoáng, là mình biết rõ mình đang đi, thì mình biết là cái xe nào tránh ra không. Nhưng mà hỏi như thế con chẳng biết trả lời sao, con bảo tôi để lên hỏi thầy. Xin thầy trả lời chung cho quý vị ạ.
Đó cũng là một trong những cái vướng mắc đó. Một trong những vướng mắc, mà cái vướng mắc đó là nếu như câu hỏi này là một câu hỏi nó có tính chất lý trí để lý luận chơi á thì nó khác. Nhưng mà nếu là cái người này có thực hành như vậy mà vướng mắc như vậy thì là tức là họ sai chỗ nào. Tức là mình thấy được cái chỗ sai của họ là chỗ nào. À, thì mới làm gỡ cái chỗ sai đó đó. Cái đó là mới cái quan trọng á. Tức là cái người hỏi á, phải là cái người đó thực sự đang vướng cái điều gì. Thì khi đó đến gặp thầy á, thầy mới gỡ ngay cái vướng đó thì nó mới đúng. Ví dụ như thế này, bây giờ đi là chú tâm vào dở bước đạp, dở bước đạp. Ví dụ như vậy thì tức là lúc đó chỉ có chú tâm vào cái bước đi thôi, thì lúc đó nó mới là sợ là đi đụng người ta, phải không? Lúc đó mới bị đụng người ta chứ. Có khi nào mình ra ngoài đường mà mình đi mà mình niệm thọ coi thử chỗ này cái thọ nó đi từ đâu qua cái chỗ này thòn sao, mình đi ngoài đường mình đâu có làm như được. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì thực ra trở về với thực tại đó là có bốn loại thực tại. Không phải là bốn loại thực tại, mà cái thực tại đó ở dưới cái tầm nhìn của mọi người đó là nó có bốn cái cách nhìn. Hoặc là tùy theo cái trường hợp mà là cái nhìn đó nó ở trong cái phương diện thực tại nào. Cái này là thì ít người nói đến là tùy theo cái bối cảnh, tức là ví dụ như bối cảnh lúc đó là mình làm việc gì thì cái trở về với thực tại đó đó ở nơi cái tầm vóc nào. À, ví dụ như thế này, bây giờ mình ngồi trong nhà, mình đóng cửa lại và mình ngồi hoàn toàn thư giãn buông xả, và có thể để cho tâm rộng lặng trong sáng và không cần để ý vào bất kỳ một điều gì. Tức là đối tượng của cái mà trở về đó đó có thể là không là gì cả. Tạm thời mình nói rằng là đối tượng của sự trở về đó là tánh không. Ví dụ như bây giờ một cái vị thánh hay là một cái người đại hoàn toàn giác ngộ giải thoát Thế bây giờ họ cần làm cái gì đó? Bây giờ họ ngồi họ buông ra thì là không rồi, chứ còn gì nữa? Ngay đó là niết bàn rồi, chứ còn họ còn làm gì nữa? Như vậy đối tượng của họ là có thể là tánh không, tức là chẳng cần là cái gì cả, buông ra là xong rồi hết. Không? Như vậy đối tượng của sự trở về, tức là thực tài của sự trở về lúc đó là thực tài là tánh không. Quý vị nghe nghe cho rõ nè. Bởi vì có lúc mình cũng chẳng cần phải là thân hay thọ hay tâm hay pháp gì cả, có thể mình trở về mình thư giãn buông xả và tâm hoàn toàn rộng lành trong sáng là thôi, chứ cần chứ đâu cần thực tài đó là cái gì. Cho nên lúc đó đó là thực tài chính là tánh không. Thực tài á có thể là tánh không, nếu như tâm mình rộng lành trong sáng và không cần phải để ý chuyện gì cả, vì mình đang ngồi trong phòng mình đóng cửa lại mà, thì đâu cần để ý đến chuyện gì làm gì, phải không? Cho nên á đối tượng của cái trở về đó là có thể trở về với tánh không. Mà cái này á là trong kinh á, Đức Phật ngài có hai bài kinh gọi là tiệu không và đại không, tức là một cái sự trở về an trú với nơi cái tánh không, không là gì cả. Cái thứ hai đối tượng là tất cả. Đối tượng là tất cả. Có một lúc nào đó mà tự nhiên cái tâm mình á nó từ đồng thư giãn buông xả. Từ đồng thư giãn buông xả, có thể là mình đang đứng trước một cái cảnh trời bao la nào đó. Bao la rộng lớn. Và có đôi lúc á là mình buông hết, không còn có cái ta gì, không có cái trung tâm nào hết, thì lúc đó đó là đối tượng trở thành là tất cả. Đối tượng trở thành là tất cả, không có là cái gì cả, cũng cần phải để ý vào cái gì mà cũng chẳng có ai để ý. Lúc đó là coi như là cái không còn cái trung tâm nữa, nó mất cái trung tâm đi, nó hòa vào mọi sự mọi vật, thì lúc đó đó đối tượng của cái trở về không gọi là trở về chỗ nào cả, mà là trở về tất cả. Bây giờ cái thứ ba, đối tượng thứ ba là tự nhiên nghe cái tiếng hồi nãy á, nghe tiếng hồi nãy thì tự nhiên là nó cái âm thanh, cho nên nó lọt vào lỗ tai. Lọt vào lỗ tai thì lúc đó lỗ tai sẽ tự động làm việc, và nó sẽ tự động tìm kiếm xem thử là cái tiếng đó nó phát ra ở đâu, và phát hiện ra là cái đồng hồ cho nên tới tay. Thì nó lúc đó đó đối tượng là cái phát sinh, đối tượng là cái phát sinh, phải không? Đúng không? Đối tượng lúc đó là cái phát sinh. Và cũng có trường hợp thứ tư, đó là trường hợp mà ví dụ như bây giờ mình rớt một cái kim, mình đang may hay làm cái gì đó cái nó rớt một cái kim, có khi mình phải chú tâm để mà tìm coi thử là cái kim nó nằm ở đâu, rồi nhìn thật kỹ. Thì lúc đó đó đối tượng là một cái điểm, một vật, một điểm, một chỗ mà mình tròn vẹn chú tâm vào. Như vậy là mình thấy là cái mà mình tròn vẹn chú tâm này đó là mình cố ý đi tìm, chẳng phải là bên kia là tự động nó hát lên cái là mình nó tự nhiên mình thấy, mình nghe, tự nhiên mình nghe, cho nên mình thấy mình biết được nó nằm ở đâu, mình tới mình tắt. Thì cái đó là đối tượng nó tự đến tự đi. Còn bên này cái đối tượng này là mình đi tìm, đó là đối tượng thứ tư. Như vậy bây giờ mình nói là trở về với chính mình, thực ra chính khi mình trở về với chính mình mới là ít bị tai nạn nhất. Bởi vì sao? Ví dụ như bây giờ mình đang đi giữa đường mà tâm mình đang nghĩ chuyện ở Huế, mình đang nghĩ chuyện là không biết nhà mình đóng cửa có ai vào nhảy vào không, thì lúc đó mới là đang lái xe hay là đang đi đường hay đang việc cái này là nó bị cột vào một cái gì mà mình quên mình á, thì lúc đó mới là tai nạn. Thế còn bây giờ mình đang biết mình rất rõ mà làm sao tai nạn được? Mà nếu như cái biết mình rất rõ đó là biết tất cả nữa, thì đồng tuần di ở chỗ nào mình cũng đều biết hết, thì làm sao mà nó tai nạn được, phải không? À, vì vậy cho nên á, tùy theo cái chỗ, tùy theo nơi, à, cho nên mà trong đó mới gọi là chánh niệm thịnh giác, hợp cạnh, hợp chỗ, hợp nơi. Tức là tùy theo cái nơi nào mà mình sử dụng cái chánh niệm thịnh giác ở cái tầm vóc nào, mà cái đó nó cũng tự ứng thôi. Mà cái người mà có trở về với chính mình ấy mới tự ứng được, chứ lúc đó mình đang ở cái tâm mình đang ở đâu mà làm sao tự ứng được. Ví dụ như bây giờ tất cả quý vị, mình thầy nói là tất cả quý vị lặng lẽ, đừng có nghĩ gì cả, ngồi yên thư giãn, buông xả, vô sự đang hết đi. À, thì lúc đó thầy đưa cái tay thì tự nhiên thấy cái tay, mà thầy nói cái là tự nhiên nghe. Như vậy á, là cái tánh biết mình á, cái tánh biết á, nó tự ứng, nó sẽ tự ứng hết. Nhưng mà bây giờ giả sử như trong số người mình đang có một người là quên cái chìa khóa không biết ở đâu, rồi bây giờ cứ ngồi cứ nghĩ cái chìa khóa hoài, không biết là cái chìa khóa hồi nãy mình để trên lên xe, hay là cái chìa khóa mình để trong cái túi, hay là chìa khóa mình để ở nhà không biết ở đâu. Thì lúc đó thầy đưa cái tay không thấy, phải không? Vì sao rồi cái tâm nó đang trói buộc vào cái trường cái chìa khóa, làm sao còn đưa thấy nghe gì nữa? Cho nên có thể là suốt cái buổi thầy nói gì cũng không biết nữa, mà âm thanh thì vẫn vô lộ tai đàng hoàng, đưa tay vẫn có thấy, chẳng vẫn thấy. Nhưng mà cái lúc đó đó, cái tâm mình nó lại trói buộc vào một đối tượng nào đó, thì cái thấy nghe đó cũng như không. Đó. Vì vậy cho nên á, chính ra khi mà mình trở về với thực tại, tức là mình biết mình á, thì lúc đó mình mới là cái lúc đó mới là sáng nhất, để mới có thể là ứng với mọi cái hoàn cảnh. Lúc đó có thể không cũng được, lúc đó có thể tất cả cũng được, lúc đó cái gì ứng thì mình tùy cảm như ứng, à, đến thì mình ứng. Và lúc đó cũng có thể là do mình cần thiết một cái gì đó để mình phải chú tâm vào, thì cái đó tùy theo mỗi trường hợp. Mà chắc chắn là cái người mà có khả năng tùy theo mỗi trường hợp này phải là cái người mà là trở về với thực tại.
Dạ thưa thầy, cho con hỏi là con cũng đi tập thiền hành, và vì để nhập vào định nhanh á, thì con đi trên một cái gờ gạch ở trong công viên. Thì do đi chú tâm á, đầu tiên chú tâm bằng chân thì cũng tốt lắm, rồi dần dần con chú tâm được cái trọng tâm nó lệch qua vậy. Tuy nhiên sau khi đã gọi là những cái là nhuần nhuyễn thuần xảo á, thì bắt đầu khi đi bắt đầu nó sẽ có lâu lâu nó có những cái vọng tưởng suy nghĩ chuyện gì. Thì khi khởi nghĩ chuyện gì cái nó làm mình nghiêng khỏi cái hàng gạch đó, cái mình biết liền. Nhưng sau này cái là mình chú ý cái đó nữa, thì dần dần cái vòng tưởng con nó cũng xuất hiện, nhưng phải là 3-4 nhịp, phải 5-6 nhịp sau nó bắt đầu mới trực nhận lại là à có cái vòng tưởng. Vậy thì cho con câu hỏi là con sẽ tập như thế nào để dần dần bớt đi cái vòng tưởng và tăng cường cái sự chú tâm?
Thực ra đó là mình nói là tập, nếu chữ tập mà nó có tính chất rèn luyện á thì vẫn là có ý đồ. Còn nếu mình nói học á thì hay hơn. Học tức là bây giờ trong mọi hoạt động của mình á, có thể là mình khởi cái tâm làm như thế này, nhưng mà mình học tức là mình lắng nghe chiêm nghiệm nó, à, tức là trải nghiệm qua cái đó thì mình chiêm nghiệm nó, thì mình sẽ tự động điều chỉnh. Khi mà mình học mình thấy ra thì tự động điều chỉnh. Cho nên á, lúc đó giả sử như là cái tâm mình, à, mình chú tâm như thế nào, rồi sau đó là nó khởi lên như thế nào, rồi cái gì là mình thấy ra hết. Cái thấy đó đó là quan trọng, cái thấy đó mới là quan trọng. Cái thấy mà cái thấy nó càng là khách quan chừng nào, càng là rộng lặng trong sáng chừng nào, thì cái mà phát hiện Thế mà điều chỉnh cái nhận thức và hành vi đúng á, là càng rõ ràng chừng đó. À, thì nó cũng vẫn là cái yếu tố mà thư giãn buông xả rồi trở về với chính mình. Vì thư giãn buông xả trở về với chính mình, lúc đó mình mới là thấy ra được là cái khởi tâm lúc đó như thế nào, hoặc là thân lúc đó như thế nào, thọ lúc đó như thế nào, tất cả những cái đó rồi mình mới thấy ra. Thấy ra mình mới là nhận thức được cái nó là đúng hay là sai, hay là nó là buông lung phóng dật, hay là nó là đang tròn vẹn với thực tại như thế nào đó. Thì cái đó là học thì đúng hơn. Khi mình rèn luyện á thì thường là rèn luyện để mà đạt được. À, thì khi mình rèn luyện là đạt được, tất nhiên là nếu một cái kỹ năng nào đó thì mình có rèn luyện, ví dụ mình lái xe thì mình có tập lái xe thì cái đó là đúng. Nhưng mà ở đây mình nói thiền á thì lại là không tập được, bởi vì thiền là nó phải cứ tại đây và bây giờ thôi, chứ không phải tập để trở thành. Thiền là chỉ có soi sáng cái tại đây và bây giờ, chứ không phải luyện tập để trở thành cái gì cả. À, do đó là cứ tự nhiên mình làm mình phát hiện ra thôi. Bởi vì ngay trong cái mà mình cố gắng để mình đi trên cái lề á, để mình tập cái gì đó là cũng đã có cái ý tập trong đó. Nếu là điều kiện tự nhiên mà mình đi trên cái lề thì được, hoặc là mình có thể là tự đi. Có khi cũng vậy, có một lần là thầy đi Phật tử ở Đà Nẵng mới dẫn thầy qua bên cái suối gì đó bên Sơn Trà đó. Thì người ta có một cái ống sắt dẫn nước hay là dẫn dầu hay dẫn cái gì không biết á, nó bắt qua cái suối. Thì thầy mới là thử cái đồ mà sáng suốt tâm tĩnh của mình nó tới đâu. Thì á cái vòng tròn đó nó chắc có lẽ khoảng độ 100 hoặc là 120 gì đó. Thì cái vòng đó mình chỉ có thể để được một bàn chân thôi, rồi mới để cái bàn chân khác mà nó lại tròn. Nó lại tròn chứ không phải nó phẳng. Nó tròn cho nên nó mặc dù mình để cái bàn chân nhưng mà nó thì nó không phải là mình để hạn trên một cái mặt phẳng. Thì cái suối đó nó cũng là có khoảng độ tối đa là 10 mét. Cái suối là nó sâu mà toàn đá không, nước chảy dưới đó. Bên này là chỉ có một cái ống đi ngang qua thôi. Không có vìn của đây, không có cái chỗ nào để vìn hết á. À, thì lúc đó không có ai cả, thầy thì lúc đó không có ai cả. Mà hồi xưa là bởi vì tài, cái nguyên do là hồi xưa là thầy là lúc đầu là thầy đi kinh hành á, thầy đi kinh hành là đi từng bước, đi nửa bước thôi đó. Cái trường phái đó là tự nhiên làm vậy mà cho nên á, sang đó thầy mới xem thử là mình đi qua cái này có được hay không. Thì đi là thầy cứ phải đi cái chân trên thế này, trên thế này đó. Tức là lúc đó là cái độ mà thần đồng chú tâm quan sát là phải thật là cao đó, phải đi như vậy. Thì mình hoàn toàn chú tâm vào đó cho nên mình không còn biết gì chung quanh nữa đó. Lúc đó là phải biết từng bước đi của mình thôi. Thì thầy qua khỏi bên kia một cái là mấy ngày vỗ tay rầm rầm ở phía dưới. Tại là có một cái nhóm sinh viên học sinh gì đó nó cũng đi chơi suối, nó thấy mình đang đi trên này cái tức là nó lặng im lặng hết trơn, nó đứng nó coi đến khi mình qua được một cái rồi nó vỗ tay. Cái đó mình mới nhìn lại, mình mới mất cỡ. Thì là khi mình đi đó nó cũng có cái hay là ở chỗ để xem có thử là cái nếu mình học thôi thì được, mà còn nếu như mình xem đó là luyện tập á thì lại là khác. Tất nhiên luyện tập cũng cần, ví dụ như là người ta cần một kỹ năng nào đó thì người ta phải luyện tập. Ví dụ như mấy người họ phải xiệt đồ này kia cho người ta xem đó, thì đương nhiên là họ phải luyện tập rồi. Thì cái đó nó thuộc về kỹ năng thì không nói. Còn ở đây á thì mình đang học xem có thử là cái độ bình tĩnh sáng suốt của mình nó tới đâu, cho nên là mình đi vậy đó. Thì cái đó nói chung là mình học, đôi lúc mình học ví dụ như thầy nói là có thể mình nhắm mắt. Thế mình đi từ đây tới đó nhưng mà mình thử mình nhắm mắt mình đi coi thử. Thì khi mình nhắm mắt như vậy á, cũng có một cái hay là khi mình nhắm mắt thì mình cảm nhận được toàn bộ con người mình đang đi như thế nào. Thì đôi lúc đó là thử để mà trắc nghiệm cái sự trầm tĩnh sáng suốt gì đó thôi. Chứ còn là nên nói là nếu nó là học thì là tốt, còn nếu nó là rèn luyện thì rèn luyện là cũng có cái nên rèn luyện. Trường hợp là những cái mà kỹ thuật để làm cái gì đó thì mình nên rèn luyện. Nhưng mà ở đây mình nếu mình nói về thiền á thì cứ tại đây và bây giờ mà thấy thôi. Tức là mình không nên đặt ra một cái mẫu nào đó để mình đạt được. Còn ai hỏi nữa?
À, thưa thầy, con được biết đó là thiền là nó làm cho mình giảm được những cái áp lực trong cuộc sống mà mình phải đối diện rất nhiều cái. Và thiền nó cũng có một cái tính chất như là như thầy vừa nói, có thể được vĩ mô hoặc là vi mô. Dạ, thì con thấy từng trường hợp cụ thể, chẳng hạn như trong cuộc sống, cái lúc mà con thiền rất là đơn giản trong cuộc sống là mình làm gì là mình tập trung mà mình biết mình đang làm cái gì. Thì chẳng hạn như con bước ra khỏi nhà, con đóng cửa, thì đôi lúc con nói là mình đang đóng cửa rồi, là chắc chắn con đi ra được, con yên tâm là con có đóng cửa rồi. Nhưng mà có những lúc đó, tự nhiên mình không biết là lúc đó cái đầu mình nghĩ gì, nhưng mà tự nhiên mình đã đi ngoài rồi, thế là con lại nói chứ tức rồi không biết mình đóng cửa chưa, thế là phải quay về. Đó là con thấy cái tác dụng nhất của thiền ở chỗ đó. Còn những cái mà ví dụ như nó có những cái mà mình thấy những cái khó khăn hay là cái stress nó bổ vây mình á, mình muốn là như thầy nói buông xả thư giãn. Thì trong nhà chẳng hạn như con cái nữa nó bày xả hay nó làm gì, đôi khi con thấy thì nếu mà buông xả thì nó có thành ra là tiêu cực không thầy? Chẳng hạn như mình nói mình buông xả, mày buông xả thì cứ xả, rồi mình buông thư giãn vậy thì rõ ràng mình quay xung quanh một đám bày hầy dơ giấy thì không thể nào mình cảm thấy mình thư giãn được hết. Rồi còn về cái chuyện tập á, con cố gắng tập, nhưng mà đúng là nếu mà cố gắng tập con thấy nó rất là khó khăn. Chẳng hạn như tối trước khi đi ngủ con ngồi trước già rồi ha, con tập để cái đầu óc con nó không suy nghĩ gì mà cũng không được thầy. Con cố đếm 1 2 3 4 để mà ha đừng phân tán, nhưng mà rồi hồi tí xíu nữa là cái nghĩ đâu hay con nghe một cái tiếng gì thế là con lại nghĩ qua cái đó, rồi nó lại kéo theo cái khác, thế con giật lại con nói 1 2 4 tiếp, nhưng mà rồi lại không được. Cho nên càng cố tập là càng không được. Mà nó tác dụng những cái việc nhỏ nhặt thì con nói hôm nay con để chìa khóa ở đây nha, ngày mai là con lấy được cái chìa khóa đó. Mà bữa nào con bận chuyện gì con không suy nghĩ con để rồi, thế là con đi tìm con mất bao nhiêu giờ con tìm. Cho nên xin thầy á, giải thích giùm con á là nếu mà trong cái hành động mà mình buông xả thư giãn khi mà ha con cái rồi nó bụa vây nó phá hết như vậy á thì nó có ra là tiêu cực không thầy? Và cách nào để mà mình ấy được cái đó thầy?
Đó cũng là một trong những cái vướng mắc mà cần phải tháo gỡ. Mà cái vướng mắc đó là thực tế. Cho nên đó là những cái tháo gỡ này á có vẻ như là chuyện đời bình thường, nhưng mà thực ra đó chính là thiền. À, tháo gỡ được những cái này đó thì nó là tháo gỡ chính yếu trong thiền. Chứ không phải là không phải là ngồi thiền kiểu này kiểu kia rồi ngồi tháo gỡ đâu. Thì trong này nó có hai cái điểm chính. Cái điểm thứ nhất là về cái mà thái độ buông xả trước những cái hoàn cảnh mà cần mình phải can thiệp, thì là thái độ buông xả nó có cái hiệu ứng gì. Cái thứ hai là khi mình ngồi thiền và để cho tâm mình là rộng lặng trong sáng à, thì nó lại là dễ bị là mất cái sự rộng lặng trong sáng đó, cho nên phải tìm cách kéo về lại cái rộng lặng trong sáng đó. Đó là hai cái điều mà mình cần phải tháo gỡ. Cái thứ nhất á là thư giãn buông xả, tức là thế này, bình thường hay làm theo một cái thói quen của một cái quan niệm của người mẹ. Ví dụ như quan niệm của người mẹ thì con phải thế này, con phải thế kia, con mà là thế nọ, đủ thứ hết trơn. Cho nên á, Lúc đó cái giải quyết của mình là giải quyết theo quan niệm đó. Mà khi mình giải quyết theo quan niệm đó đó, thì thực ra đó là có vẻ như giải quyết được, mà trên thực tế đó thì nó chỉ làm cho vấn đề là nó rắc rối thêm. Thí dụ như mình giải quyết được cái bề mặt của vấn đề, như thử là con nó sẽ không thế này thế kia nữa, nhưng mà lại là mình lại là làm cho trong cái nội tâm của nó có một mâu thuẫn khác. Cho nên là mình lại giải quyết được cái bề mặt, mà mình không giải quyết được cái mà đặt cái chiều sâu bên trong của nó. Do đó đó vẫn là trở lại như thế này, tức là nếu như mình mà có một cái tâm thực sự là rộng lòng trong sáng, thực sự là một cái tâm mà buông xả để xem thử là cái sự việc đó thực sự nó như thế nào, thì lúc đó mình mới sẽ hiểu ra được. Thí dụ đôi lúc mình chủ quan, mình không, mình muốn là con mình phải học thôi chứ không được chơi, trong khi chơi là một nhu cầu, mà nhu cầu đó thậm chí còn phát triển tốt hơn là nhu cầu học. Bởi vì đôi lúc cái học của mình á là cái học nhồi nhét thứ này thế kia, có khi làm hỏng tâm trí của một con người nữa là khác. Trong khi đó, đó nó chơi đó thì nó sẽ là sáng tạo ra được những cái mà nó nhận thức hay là nó thấy nó nhiều hơn. Vì vậy cho nên đó, nếu là cha mẹ phải thực sự hiểu con lúc nào cần chơi, lúc nào không cần chơi, và mình phải là cái người mà tiếp cận để chia sẻ, tiếp cận thực sự để mà chia sẻ được cái là chơi như thế nào là tốt, không tốt hay là như thế nào đó, nhưng mà phải là hoàn toàn mình phải là đặt mình trong trường hợp của các em. Bởi vì á cái tuổi trẻ nó muốn khám phá, nó muốn lung tung, nó được để chi ra, thực ra cái đó chính là cái tự nhiên mà thúc đẩy nó đi phát triển. Thế mình thì là mình là muốn phát triển theo chiều hướng của mình, tức là nó phải là như thế này, đây chiều cái chiều nó. Cho nên là cái giáo dục đó người ta kêu là cái giáo dục, tức là theo một cái hướng nhất định. Cũng như trong Phật giáo đó, có nhiều cái trường phái mà cứ bắt người ta phải theo một cái hướng nhất định. Ngược lại thầy lại là để cho mọi người từ khám phá, để mà từ thấy ra được cái đích thực của mình. Rồi từ đó mới là có cái nhận thức để người đó nó từ biết điều chỉnh nhận thức và hành vi. Thì cho nên đó, cái tác động của cái người lớn, của cha mẹ là một sự hiểu biết, tình thương yêu và một sự chia sẻ thật sự. Thì khi đó đó mình mới may ra mình mới hiểu được, để mình mới là giúp các em là biết từ điều chỉnh. Mà như vậy đó thì phải là có một thái độ hết sức khách quan. Mà khách quan thì tức là buông xả những cái chủ quan, buông xả những cái mà ý đồ mà theo cái mà mình vạch ra. Đó. Thành ra vẫn là với một tâm rộng lòng trong sáng, buông xả thì mới có thể là hiểu được, mới học được. Cho nên là thầy nói là cha mẹ dạy dỗ con cái, nhưng trên thực tế cha mẹ cũng đang học bài học làm cha mẹ như thế nào. Tức là trong cái việc mà giáo dục con cái cũng chính là mình đang học ra cái bài học đó. Chẳng phải là mình chỉ là ông thầy không, mà mình cũng là học trò luôn. Bản thân mình cũng là học trò luôn. Học ra cái cách cảm nhận, cái cách chia sẻ, cái cách thấu hiểu được cái con em mình như thế nào. Đó. Mà như vậy á thì là mình càng là rộng lòng trong sáng, càng tự nhiên chừng nào thì hiệu quả cao chừng đó. Còn nếu mà mình mà chủ quan hay là mình vạch sẵn một cái đường lối nào đó, nhất định nào đó đó, thì nhiều khi là đường lối của mình không phải là đường lối của một cái của con em mình. Ngay cả cái tuổi tác, cái thế hệ, rồi những cái môi trường chung quanh, tất cả mọi cái đều khác, thời khác, thời các em khác. Mà mình phải biết nhận ra cái hay của cái mới. Cái hay cái mới cũng có cái hay của nó. Ví dụ như thế này, những người lớn hay thấy mấy mấy em nhỏ hoặc là mấy cái tuổi mà đang là nhảy múa đồ lung tung á, hát rồi thì vừa nhảy vừa hát vừa nhảy rồi này kia đó, thì là trong bụng không thích. Nhưng mà thực ra bởi vì cái thời này nó quá nhiều stress, thì chính cái nhảy đó là một cái cách để mà thư giãn cái stress đó. Thì nó phát sinh đều có lý của nó hết. Nó cái đó là cái tự động phát sinh, nó mang tính xã hội, đó là tính xã hội học. Mà cái tính xã hội học đó nó phát sinh tự nhiên. Cho nên nó, cái đó nhìn ra thì tôi cũng thấy. Nhưng mà quan trọng là mình làm giúp cho các em biết nhận thức đúng. Vì vậy cho nên nó là vẫn là cái thái độ mà rộng lành trong sáng chừng nào, thì cái cách giải quyết của mình trên những vấn đề mà gia đình con cái đồ này nọ càng tốt hơn, càng chính xác hơn, chứ không có bị chủ quan. Mà chủ quan là nó sẽ gây ra rất nhiều cái chuyện là lúng túng, càng tạo ra lúng túng thêm. Và cái chuyện thứ hai nó cũng liên hệ như là cái chuyện thứ nhất, bởi vì nó cùng một nguyên lý. Thư giãn buông xả có nghĩa là mình cứ để tự nhiên cho mọi chuyện như nó là, và mình chỉ thấy thôi. Nhưng mà bây giờ mình lại muốn giữ cái trạng thái thư giãn buông xả thì nó lại khác rồi. Cố gắng giữ một cái trạng thái thư giãn buông xả tức là không thư giãn buông xả chút nào. Cũng như mình cố gắng mà mặc áo mặc đồ rồi cho nó thật là giản dị là như vậy là phức tạp rồi. Tức là nó tùy duyên á, thì là tùy duyên là lúc nào thì là nên ăn mặc như thế nào, đi chùa thì ăn mặc thế nào, đi chơi mùa đông thì ăn mặc như thế nào, đi chơi mùa hạ thì ăn mặc như thế nào, cái đó là tùy duyên. Cho mình không có là không thể nói là phải giảm gì, là phải thế này hay phải thế kia. Cái giảm gì chính là cái mà để mọi chuyện phù hợp với tự nhiên mà mình không can thiệp vào thì mới là giảm gì. Còn mình can thiệp vào để cho nó giảm gì thì nó đã là không còn giảm gì nữa. Thì bên này cũng vậy, chính là bởi vì mình muốn tâm mình nó yên ổn, muốn tâm mình rộng lặng trong sáng, mà mình cố gắng để mà rèn luyện cái rộng lặng trong sáng đó thì nó lại trở thành sai. Nó đã buông là buông một cách tự nhiên, thoải mái. Chứ không có cái người buông trong đó, không có cái người cố gắng buông trong đó, mà chính là buông cái người cố gắng đó đi. Buông là buông cái người cố gắng đó đi, để cho mọi chuyện là như nó là. Và lúc đó mình chỉ là một cái chứng nhân để mà thấy tất cả mọi chuyện đang là như thế nào thôi. Tạm thời mình nói vậy thôi, chứ thật là chứng nhân đây chính là tánh biết. Tánh biết từ nó là một chứng nhân để thấy tất cả các pháp diễn ra như thế nào mà không can thiệp. Còn cái ý thức của con người đó thì có thể là cái ý thức của tôi, do đó mà ý thức có khi có can thiệp. Còn cái tánh biết thì nó không can thiệp, tánh biết là cứ thấy sao thấy vậy thôi. Vì vậy cho nên buông xả chính là khi cái tâm nó lặng lẽ thì mình thấy lặng lẽ, mà tâm nó ồn ào thì mình thấy ồn ào, tâm như thế nào thì mình thấy như vậy, mà mình không can thiệp vào thì mới gọi là thái độ rộng lặng trong sáng. Còn bên kia đó là mình vô tình lại rơi vào một cái là mình chuẩn bị cho một trạng thái rộng lặng trong sáng, chứ không phải là thái độ. Thái độ rộng lặng trong sáng là khác, mà trạng thái rộng lặng trong sáng là khác. Mình không tạo ra cái trạng thái rộng lặng trong sáng, mà mình chỉ có một thái độ rộng lặng trong sáng với tất cả một trạng thái. Có hiểu ý thầy nói không? Cái chỗ đó là những cái chỗ mà nó rất là tinh tế. Mà mình nhận ra một cái thì mọi chuyện nó sẽ được giải quyết. Còn nếu mình không nhận ra đó thì mình vẫn cứ lăng xăng mà tào tác rồi cố gắng giải quyết rồi thế này thôi là trong đó.
Dạ thưa thầy, hai cái trọng điểm hôm nay
là trở về với chính mình và buông xả với cái tâm rỗng lặng trong sáng. Cái điều này hàm ý rằng chúng ta cái thân tại nhưng mà cái tâm bất tại, tức là chúng ta đang ở đây nhưng mà cái tâm của chúng ta đang đi ở đâu, tức là buông lung và phóng dật. Và làm thế nào Thầy có thể hướng dẫn cho chúng con để chúng con học hỏi để mà kiểm soát được mình không có tâm buông lung và phóng dật, điểm thứ nhất. Và khi vào thiền thì làm thế nào đi vào cái buông xả một cách tự nhiên, chứ không phải mình tạo nên một cái trường hợp, cái tình trạng buông xả, mà phải có một cái thái độ thực sự buông xả. Kính thưa Thầy chỉ giáo cho chúng con. Xin cảm ơn.
Cái điều Thầy nói đó là nó thuộc về nguyên lý, cho nên không thuộc về phương pháp. Do đó mà không có đưa ra phương pháp nào cả. Mà mỗi người ấy, từ trong hoàn cảnh của mình mà làm, thì rồi ấy, là nó kẹt ở đâu là gỡ ở đó. Ví dụ như trong trường hợp là Phật tử vừa rồi, kẹt ở chỗ nào thì thầy gỡ ở đó. Nếu như thực sự là cái người đó có gắn bó với vấn đề đó một cách rất là mật thiết, thì khi thầy chỉ một cái là thấy ngay. Chứ còn á, thực ra nó không có phương pháp. Hơn nữa đó là thầy mới nói hai yếu tố, còn nhiều yếu tố nữa, còn nhiều yếu tố trong nguyên cái khóa của mình, thiền của mình, thì mình sẽ còn nhiều yếu tố nữa, mình sẽ giới thiệu từng yếu tố. Thì lúc đó đó, khi mà mình có được nhiều yếu tố rồi đó, thì lúc đó mình mới là uyển chuyển để vận dụng, thì nó sẽ là dễ dàng hơn. Còn bây giờ là thầy nói những yếu tố ban đầu, những yếu tố cơ bản. Nhưng mà nên nhớ là những yếu tố cơ bản này nếu mình làm đúng á, thì nó sẽ tự động phát sinh những cái yếu tố sau. Bởi vì cái này nó là nguyên lý, chẳng phải là mình làm cái này rồi mình rèn luyện cái này rồi nó ra cái kia, mà là cái đó nó tự động. Cho nên á, khi mà thầy nói tới yếu tố này thì tự động nó sẽ phát sinh ra yếu tố sau. Thí dụ như cái yếu tố mà vị này hỏi đó chính là yếu tố mà kỳ tới thầy nói. Thì nó sẽ tự động phát sinh. Và cái câu hỏi này rất chính xác, là đúng vào cái lúc là nó cần đến yếu tố. Vậy thì tuần sau thầy sẽ giới thiệu thêm những yếu tố kế tiếp. Nhưng mà tại sao mà thầy lại không nói một lần? Tại vì nói một lần á, mình vận dụng không kịp, cho nên đôi lúc á là mình quên đi hết trơn rồi mình làm không được gì cả. Cho nên thầy nói từng yếu tố để mình làm cái yếu tố đó cái đã. Mình cứ làm một yếu tố thôi cái đã cho nó dễ. Rồi chính khi mình làm yếu tố đó, nó mới là phát sinh ra cái nhu cầu. Thì chính cái nhu cầu đó là yếu tố kế tiếp. Cái tuần tự của pháp đó, nó là như vậy. Do đó đó là tuần này thì mình không thể nào nói kịp, mà cái nhu cầu mới này là một nhu cầu rất chính xác. Nhưng mà để mà mình thể hiện được cái nhu cầu đó đó, thì thầy đề nghị là bây giờ tuần trước là mình đã thư giãn buông xả, kỳ này mình trở về với thực tại, kết hợp hai cái đó lại, rồi mình cứ làm như vậy đi cái đã, là tuần sau nó sẽ tự động phát sinh ra cái mới à. Cho nên khi mà nó phát sinh ra cái mới á, lúc đó thầy mới nói một cái là hiểu liền, tại vì nó mình cũng đang cần cái đó mà, cho nên bây giờ nói ra cái là hiểu liền đó. Vì vậy cho nên là bây giờ là hết giờ rồi, cũng không có nói thêm được gì nhiều nữa. Vì vậy cho nên mình có thể mình nghĩ, và tuần sau mình sẽ nói thêm cái yếu tố mới.
Y đằng nô nhân thì nàng hôn tu su ki ta hôn tu nhà ta dùng Đàng Mô Tu Su Ki Tao.